Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang trong chương trình thời sự tối đầu tiên của năm mới 2020. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý thính giả lời chúc an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn và mong quý thính giả sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình. Trong bản tin hôm nay thì chúng tôi xin được gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây.
Những chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang đáng chú ý trong năm 2020. Vượt ngưỡng hơn 500 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch xuất khẩu tỉnh Bắc Giang năm 2019 vượt xa mục tiêu đến năm 2020. Những bứt phá trong xây dựng nông thôn mới năm 2019 là tiền đề tạo đà mạnh mẽ cho năm 2020.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 1 tháng 1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức giải cầu lông quần vợt mừng Đảng mừng Xuân lần thứ 38 năm 2020. Tới dự có các đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới tới đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, người lao động và nhân dân các địa phương trong tỉnh. Năm 2019, Bắc Giang đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng được củng cố, đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay. Kết quả trên là do có sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh luôn đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn trong năm mới 2020, đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, các ngành và người dân tiếp tục đoàn kết, chủ động sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Giang. Giải cầu lông quần vợt mừng Đảng mừng Xuân là hoạt động thường niên được tổ chức trong dịp đón chào năm mới. Tham dự giải năm nay có 150 vận động viên đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức các sở ngành địa phương trong tỉnh. Tại giải, các vận động viên thi đấu ở 14 nội dung của môn cầu lông và 6 nội dung của môn quần vợt. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao, nhận được sự cổ vũ của rất đông khán giả. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa, là dịp để cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị giao lưu đoàn kết, nâng cao sức khỏe, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trước đó, trên địa bàn tỉnh có nhiều hoạt động chào đón năm mới 2020. Tại thành phố Bắc Giang, hàng nghìn người đã đổ về quảng trường mùng 3 tháng 2 để tham dự chương trình nghệ thuật chào năm mới. Chương trình do Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh tổ chức. Chương trình đã diễn ra 18 tiết mục ca múa nhạc và các vũ điệu hiện đại do các ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh biểu diễn, cùng sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng như Việt Hoàn, Lương Nguyệt Anh, Tiến Hưng, các diễn viên nhóm nhảy hiện đại đến từ Hà Nội. Chủ đề các ca khúc, các tiết mục nghệ thuật trong chương trình đều tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước đổi mới, một số ca khúc mới viết về Bắc Giang. Về nội dung hấp dẫn, chương trình nghệ thuật đã thu hút đông đảo người dân theo dõi và cổ vũ nhiệt tình, qua đó tạo ra khí thế phấn khởi trong nhân dân đón mừng năm mới 2020.
Đón chào năm mới 2020, không gian buổi tối tại Công viên Hoàng Hoa Thám, thành phố Bắc Giang được trang hoàng rực rỡ như một khu vườn ánh sáng. Những ngọn đèn huyền ảo và lung linh thu hút rất nhiều người dân thành phố và các huyện lân cận đến chụp hình và thưởng ngoạn không gian đầy màu sắc. Đi bất cứ đâu trong công viên, những ánh đèn lung linh cũng đều tỏa sáng theo từng bước chân của du khách, tạo nên một không gian vô cùng lộng lẫy. Khu vườn ánh sáng đã sử dụng tới hàng triệu bóng đèn LED, đèn thắp sáng để tạo nên khung cảnh 3D huyền ảo cho một vùng không gian rộng lớn. Từ cổng chào đến các hình khối và các lồng đèn điện treo cây, đặc biệt công viên cũng được trang trí nhiều hình động vật ngộ nghĩnh, những luống hoa phát sáng. Khu vườn ánh sáng được mở cửa từ 18h30 phút đến 23 giờ các ngày trong tuần để chào đón năm mới 2020. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, chuẩn bị và tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021-2025. Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước, đồng thời là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội được tỉnh Bắc Giang đề ra trong năm 2020 đó là:
1. Tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 17,1%, trong đó nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,2%, công nghiệp xây dựng tăng 23,9%, dịch vụ tăng 7,5%, thuế sản phẩm tăng 7,4%. 2. GDP bình quân đầu người 3.025 đô la Mỹ một người trên một năm. 3. Thu ngân sách trên địa bàn 10.195 tỷ đồng. 4. Huy động khoảng 64,8 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội. 5. Giá trị xuất khẩu 9,5 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu 9,2 tỷ đô la Mỹ.
6. Giá trị sản xuất trên 1 hecta đất sản xuất nông nghiệp 110 triệu đồng. Tỷ lệ dân số đô thị khoảng 22,22%. 7. Tỷ lệ dân số đô thị khoảng 22,22%. 8. Khách du lịch đạt trên 2,5 triệu lượt người. 9. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 67,2%. 10. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 93,2%.
11. Tỷ lệ xã phường thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế 100%, số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 27 giường, tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt 99%. 12. Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa là 87%, tỷ lệ làng bản khu phố đạt danh hiệu làng bản khu phố văn hóa 72%, tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 51,1%, phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị 72%. 13. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,5%, giảm 1,55% so với năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn còn 17,6%. 14. Số lao động có việc làm mới khoảng 31.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo 70%. 15. Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch trên 90,2%, tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh 98%.
16. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn 76,4%. Tỷ lệ thu gom được xử lý 93,3%. 17. Tỷ lệ độ che phủ rừng không tính diện tích cây ăn quả 38%. Việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu năm 2020 sẽ góp phần hoàn thành toàn bộ 17 trên 17 chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020.
Năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã đánh dấu vượt ngưỡng hơn 500 tỷ đô la Mỹ. Tại Bắc Giang, kim ngạch xuất khẩu trong năm vừa qua cũng đã đạt xấp xỉ 17 tỷ đô la Mỹ và vượt mục tiêu 12,9 tỷ đô la Mỹ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra đến năm 2020. Trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt được trong năm 2019, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 8,6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 10% so với năm trước và vượt kế hoạch. Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là nguyên phụ liệu may mặc, sản xuất linh kiện điện tử, tấm pin năng lượng mặt trời, máy móc thiết bị. Trong khi đó, tỉnh Bắc Giang đã xuất khẩu các sản phẩm sản xuất hàng xuất khẩu, gia công từ nguyên phụ liệu nhập khẩu và nông sản. Kết quả này có được là do tỉnh đã thực hiện tốt công tác dự báo thị trường, tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hội chợ trong nước quốc tế nhằm tìm kiếm thị trường quảng bá sản phẩm, đẩy mạnh các hoạt động thông tin về tình hình kinh tế thế giới, phổ biến quy định mới liên quan đến các hiệp định thương mại, giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt thông tin, tiếp cận chính sách mới, có thêm cơ sở xây dựng định hướng chiến lược phát triển. Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu qua địa bàn. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm mở rộng thị trường, tiếp cận với những thị trường mới đa dạng mặt hàng xuất khẩu.
Với sự chung tay của các cấp các ngành, công tác cải cách hành chính của tỉnh Bắc Giang ngày càng có những chuyển biến mạnh mẽ, mang lại hiệu quả tích cực. Thủ tục hành chính ngày càng nhanh gọn, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển. Cải cách thủ tục hành chính được thực hiện hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở nhằm nỗ lực hướng tới một nền hành chính phục vụ nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Thanh Huyền, Ngọc Sơn.
Chuyên nghiệp hóa, nâng cao tinh thần phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân. Đó là mục tiêu trọng tâm được ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đặt ra trong năm 2019. Đã có 70% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực này được cắt giảm, đơn giản hóa. Ông Lương Vũ Hoàng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang cho biết.
Năm 2016, 15-16, chúng tôi còn trên 300 thủ tục hành chính. Nhưng báo cáo với chị là bây giờ chúng tôi chỉ còn có 23 thủ tục hành chính. Mà đấy là một cái đánh giá là cái cải cách thủ tục hành chính. Chúng ta đi vào cuộc sống xã hội, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Sẵn sàng làm hài lòng dân, từ những điều nhỏ nhất, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của thành phố Bắc Giang, đơn vị đầu tiên trong tỉnh quan tâm đầu tư cả những thiết bị phục vụ trực tiếp tổ chức công dân như kính lão dành cho người già, sạc pin điện thoại, chiếc máy tính có kết nối mạng để công dân đọc báo hoặc tra cứu thông tin về thủ tục hành chính đang quan tâm. Bà Nguyễn Thị Thủy, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang hài lòng nói.
Một cửa của thành phố này là trang bị các phương tiện cho công dân đến làm việc là rất là chu đáo.
Trong số rất nhiều những nỗ lực của các cấp chính quyền tỉnh Bắc Giang, sự ra đời của Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh đã cho thấy quyết tâm hướng tới nền hành chính phục vụ nhân dân. Trong năm 2019, Trung tâm đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức và công dân, ứng dụng tra cứu thủ tục hành chính qua Zalo nhằm giúp cho tổ chức công dân dễ dàng khi tìm kiếm thông tin kết quả giải quyết cũng như hướng dẫn các quy trình thực hiện. Cho biết thêm về vấn đề này, ông Bùi Huy Khánh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh Bắc Giang khẳng định.
Trung tâm đã triển khai ứng dụng Zalo bắt đầu từ tháng 6 năm 2019, thì người dân doanh nghiệp có thể tương tác với Zalo để trực tiếp hỏi công chức của trung tâm để biết là thành phần hồ sơ của mình là thành phần hồ sơ rồi chính đó thế nào. Khi mà không phải đến trung tâm nữa thì có thể đảm bảo hồ sơ, và khi đến hồ sơ đến trung tâm rồi thì người dân và doanh nghiệp chỉ việc nộp hồ sơ mà không phải được, không cần phải là phải tiếp cận với công chức được hướng dẫn ban đầu nữa. Đấy cũng đảm bảo tiết kiệm cái thời gian và giảm cái chi phí đi lại.
Cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ, kể cả làm việc ngày nghỉ, phục vụ công dân là những cách làm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong phục vụ tổ chức và công dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 98% thủ tục hành chính được thực hiện liên thông. Sự quyết liệt trong chỉ đạo gắn với vai trò của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế văn hóa xã hội hướng tới một nền hành chính vì nhân dân.
Những ngày này, tại các địa phương, các cơ quan đơn vị, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đều phấn khởi ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Với quyết tâm cao, các phong trào thi đua đã tạo động lực để các cơ quan đơn vị phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Theo kế hoạch được ban hành, các phong trào thi đua được tỉnh Bắc Giang phát động và tổ chức theo hai đợt cao điểm. Đợt 1 từ ngày 2 tháng 9 năm 2019 đến 15 tháng 9 năm 2020. Đợt 2 từ ngày 19 tháng 5 năm 2020 đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với những hoạt động việc làm thiết thực cụ thể. Các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, điển hình như phong trào lao động giỏi, sản xuất giỏi, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Liên đoàn Lao động tỉnh, xây dựng mái ấm tình thương của Hội Phụ nữ tỉnh, thi đua dạy tốt học tốt của ngành giáo dục, phong trào Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới. Năm 2019 vừa qua, các phong trào thi đua đã góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.
Dự kiến đến tháng 6 năm 2020, tổng đàn lợn của tỉnh Bắc Giang sẽ đạt 1,1 triệu con, đảm bảo khôi phục đàn so với thời điểm không có dịch tả lợn châu Phi. Đây là khẳng định của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang cho biết hiện tổng đàn lợn thịt trên địa bàn tỉnh đang đạt gần 900.000 con. Từ nay đến tháng 6 năm 2020, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh sẽ đạt 1,1 triệu con bằng thời điểm chưa có bệnh dịch tả lợn châu Phi. Mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được bởi hiện nay nguồn lợn giống vẫn có thể chủ động được. Hiện tổng đàn lợn nái của tỉnh là 65.000 con. Cùng đó, công ty Hòa Phát Sơn Động và công ty Dabaco Bắc Ninh, mỗi công ty có khoảng 5.000 lợn nái, đã góp phần đảm bảo cung ứng nguồn lợn giống cho các trang trại, cơ sở chăn nuôi tái đàn. Mặt khác, cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm ngặt khâu phòng chống dịch bệnh, giám sát các trang trại thực hiện tái đàn có kiểm soát, đồng thời thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học để ngăn chặn không cho dịch bệnh tái phát, giảm thiệt hại trong chăn nuôi.
Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong ngày Tết Dương lịch, hầu hết tiểu thương kinh doanh thực phẩm tươi sống tại các chợ trên địa bàn thành phố Bắc Giang đã chủ động sẵn sàng mọi nguồn hàng, đáp ứng cả về số lượng và chủng loại. Ghi nhận tại một số chợ trên địa bàn thành phố Bắc Giang trong buổi sáng ngày mùng 1 Tết Dương lịch, thị trường thực phẩm hết sức phong phú đa dạng. Tuy nhiên, giá các loại thực phẩm không tăng so với những ngày thường. Thịt lợn dao động từ 150 đến 180.000 đồng một kg tùy chủng loại, cá từ 50.000 đến 60.000 đồng một kg, gà thịt sẵn từ 120 đến 140.000 đồng một kg, thịt bò từ 200.000 đến 270.000 đồng một kg. Bên cạnh đó, các sản phẩm rau xanh cũng phong phú do đang bước vào vụ đông nên giá không quá cao. Các tiểu thương cho biết, lượng tiêu thụ trong ngày mùng 1 Tết Dương lịch tăng cao hơn so với ngày thường do nhu cầu sử dụng thực phẩm nhiều hơn.
Đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu nâng tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh đạt 98%, vượt mục tiêu đề ra 3%. Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch tổng thể mạng lưới cấp nước trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa công trình nước sạch, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dự án nhà máy nước công suất lớn ở các vùng nông thôn. Song song với đó, quản lý chặt chẽ việc khai thác và cấp nước theo phân vùng đã quy định, khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà máy mở rộng công suất, nâng công suất đồng thời đảm bảo chất lượng nguồn nước và nâng cao hiệu quả dịch vụ phục vụ. Chỉ đạo các nhà đầu tư sớm hoàn thành các dự án theo các chương trình đã phê duyệt để sớm đi vào hoạt động, khai thác đảm bảo mở rộng mạng lưới cung cấp đáp ứng nhu cầu của người dân.
Theo Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh, năm vừa qua, người dân ở 9 huyện trên địa bàn tỉnh đã hiến gần 80 ha đất để xây dựng các công trình hạ tầng. Các diện tích đất được hiến chủ yếu là đất vườn, đất ruộng, tập trung ở các huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn, Tân Yên, Yên Thế. Nhờ có sự đồng lòng chung sức của người dân trong việc hiến đất đã tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương mở rộng cứng hóa đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, kênh mương, xây dựng nhà văn hóa thôn, từng bước góp phần hoàn thành tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn tỉnh có hơn 100 xã hoàn thành tiêu chí giao thông, cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Số tiêu chí nông thôn mới bình quân ở các xã đạt 15,8, tăng 0,8 tiêu chí so với năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ lĩnh vực kinh tế bứt phá mà ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh, từ miền núi đến vùng xuôi, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2019 tiếp tục được hưởng ứng với khí thế mạnh mẽ sôi nổi. Nhờ vậy nên kết quả xây dựng nông thôn mới năm nay đã vượt xa mục tiêu đại hội là từ 35 đến 40%, trở thành địa phương đứng thứ 2 trong 15 tỉnh miền núi phía Bắc. Kết quả này sẽ là cơ sở để tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình trong năm 2020, ghi nhận của phóng viên Hồng Thơm, Anh Hoàng.
Dù là huyện miền núi, xuất phát điểm các xã còn gặp nhiều khó khăn, song kết thúc năm 2019, huyện Lục Ngạn đã tập trung hoàn thành 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây được xem là năm bứt phá của huyện miền núi với số lượng xã tăng lên gấp đôi, gấp 3 lần so với những năm trước. Cho biết chi tiết về vấn đề này, ông Lê Bá Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, nói.
Lục Ngạn thì trong 3 năm đã làm hơn 1.000 km đường theo nghị quyết 07 và được tỉnh hỗ trợ cho xi măng và huyện cũng là hỗ trợ kinh phí, đồng thời là tỉnh cũng là hỗ trợ kinh phí cho các xã đặc biệt khó khăn. Từ đó thì là giúp cho cái hoàn thành được cái tiêu chí giao thông. Thế từ Lục Ngạn sẽ đẩy nhanh cái tốc độ xây dựng nông thôn mới về đích cho các xã.
Lạng Giang cũng là huyện có sự bứt phá mạnh mẽ trong thực hiện chương trình, với 5 xã về đích, góp phần nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 21 xã. Đặc biệt, huyện đã xây dựng thành công huyện nông thôn mới trong năm 2019, góp phần làm thay đổi hạ tầng nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống người dân nông thôn ngày càng được nâng lên, người dân hài lòng về chương trình. Ông Nguyễn Mạnh Nên, thôn Trung Phụ Ngoài, xã Tân Hưng, phấn khởi nói:
Sự đổi thay của huyện hiện nay là chúng tôi rất là hài lòng, không những về cảnh quan môi trường và những con đường đã được cải tạo xanh sạch đẹp, làm cho mọi người dân rất phấn khởi và tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Kết thúc năm 2019, tỉnh Bắc Giang có 114 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 25 xã so với năm 2018. Có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, vượt xa so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra, trở thành địa phương đứng thứ 2 trong 15 tỉnh miền núi phía Bắc. Những kết quả trên sẽ là tín hiệu vui, là tiền đề để chương trình nông thôn mới của tỉnh tiếp tục bứt phá trong năm 2020. Ông Nguyễn Viết Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh.
Ban chỉ đạo tỉnh Bắc Giang đã chủ động rà soát đánh giá tiêu chí của các xã còn lại và xây dựng cái kế hoạch triển khai của năm 2020 với cái mục tiêu hoàn thành huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới và có thêm 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Trên khắp các làng quê trong tỉnh Bắc Giang những ngày này, sức sống mới đang trỗi dậy mạnh mẽ. Những làng quê chủ phú phát triển, cuộc sống mới đang đổi thay từng ngày. Chính những kết quả này đã trở thành nền tảng quan trọng, tạo động lực lớn để chương trình nông thôn mới tiếp tục đạt được nhiều thành công, đóng góp vào thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Giang.
Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý sau. Bắc Giang dẫn đầu cả nước về phát triển bảo hiểm y tế. Những thay đổi ở vùng đất Tây Yên Tử.
Ủy ban dân tộc vừa ban hành quyết định công nhận các thôn bản đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu chương trình 13 năm giai đoạn 2017-2020. Theo quyết định, tỉnh Bắc Giang có 30 thôn bản được công nhận thuộc các huyện Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn. Các thôn hoàn thành mục tiêu chương trình 13 năm là thôn của xã đạt chuẩn nông thôn mới hoặc thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Thôn có tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% đến dưới 65% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Việc công bố quyết định các thôn bản đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu chương trình 13 năm giai đoạn 2017-2020 sẽ tạo điều kiện cho địa phương tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, đồng thời áp dụng cơ chế, chính sách mới nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở xã đặc biệt khó khăn, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong năm 2019, nhờ sự vào cuộc vận động tuyên truyền của cấp ủy chính quyền các cấp, huyện Lục Ngạn đã trồng mới được trên 1.700 ha rừng, đạt 122% so với kế hoạch được giao. Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với chính quyền địa phương duy trì giao khoán gần 8.000 ha rừng cho 14 tổ chức, gần 1.500 hộ gia đình cá nhân quản lý, bảo vệ tập trung ở các xã Đèo Gia, Phong Minh, Sa Lý, Cấm Sơn. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm việc xử lý các hành vi phá rừng để lấn chiếm đất lâm nghiệp, đẩy mạnh quy chế phối hợp phân công cán bộ địa bàn bám sát cơ sở, có nhiều giải pháp để tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia trồng rừng.
Tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. với 99,2% dân số có thẻ bảo hiểm y tế, trong khi tỷ lệ bình quân chung của cả nước là 87,7%, tỉnh Bắc Giang đã vượt xa mục tiêu đề ra và dẫn đầu cả nước về tỷ lệ phát triển bảo hiểm y tế toàn dân. Kết quả này cũng vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra đến năm 2020, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 80%. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, thời gian qua, việc kiểm soát và sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập cũng được tăng cường. Việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế được giao năm 2019 tại các đơn vị được quản lý và kiểm soát hiệu quả hơn. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2020 sẽ đạt hơn 99% dân số tham gia bảo hiểm y tế, trong đó chú trọng phát triển nhóm đối tượng bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thưa quý vị và các bạn, nhờ những định hướng trong phát triển văn hóa du lịch của tỉnh, đặc biệt là từ khi đường tỉnh 293 kết nối với khu vực Tây Yên Tử được hoàn thành, đã mang lại sự phát triển lớn cho vùng đất này của huyện vùng cao Sơn Động. Nhờ mạnh dạn trong đầu tư, nhiều hộ đồng bào nơi đây đã vươn lên làm giàu, góp phần mang lại sự đổi thay cho bức tranh phát triển kinh tế vùng Tây Yên Tử. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động.
Đường tỉnh 293, một con đường kết nối đem tới sự đổi thay đối với huyện vùng cao Sơn Động. Đường giao thông thuận lợi đã mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho người nông dân này. Xưởng bóc gỗ trên 1.000 m2 của anh không chỉ làm giàu cho kinh tế gia đình mà mang lại thu nhập đáng kể cho 10 hộ gia đình trong thôn. Ông Nguyễn Văn Điện, thôn Thanh Trung, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động phấn khởi cho biết.
Tạo điều kiện cho tất cả anh em trong làng trong xã, rồi thì anh em cũng đến đây dù là có công ăn việc làm, ổn định. Là thế anh em đến cũng vui vẻ lắm vì có thu nhập hàng tháng mà. Thì cũng được, mỗi anh em làm được 5-7 triệu trở lên, đến 10 triệu một tháng.
Điều kiện phát triển kinh tế thuận lợi, nhiều thanh niên trước đây đi làm ăn xa, nay đã trở lại gắn bó với quê hương để phát triển kinh tế gia đình. Anh Hoàng Văn Mạnh ở thôn Nòn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động là một trong số đó.
Về đây thứ nhất là công việc ổn định, gần nhà mình không phải đi xa. Thu nhập thì chúng mình khoảng từ 300 đến 350 một ngày, nói chung là ổn định cuộc sống.
Đối với thanh niên Bàn Văn Tú ở thôn Thanh Trung, xã Tuấn Mậu, dù bị thiệt hại khá lớn từ bệnh dịch tả lợn châu Phi, nhưng anh không hề nản chí mà nhanh chóng chuyển đổi sang chăn nuôi gia cầm. Cùng với hơn 500 con ngan, hiện nay anh chủ động tái đàn lợn để phục vụ dịp Tết cho bà con nhân dân. Với tư duy, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, đến nay mô hình chăn nuôi của anh đã cho thu nhập đáng kể. Anh Tú chia sẻ.
Thanh niên hiện nay thì cái tiên là phải nỗ lực rất là nhiều. Hai là phải quyết tâm, thứ ba là phải chịu khó. Tuấn Mậu trước kia thì đường đi lại rất là khó khăn. Bây giờ đi lại nhanh lắm. Giao thông thuận tiện thì cơ hội phát triển kinh tế rất là cao.
Với trên 500 hộ gia đình, trong đó 70% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, định hướng đúng đắn của địa phương, đến nay trên địa bàn xã Tuấn Mậu đã có 8 hộ mở xưởng sản xuất chế biến lâm sản đem lại thu nhập hàng tỷ đồng. Nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt và du lịch đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng cho đồng bào nơi đây. Cho biết rõ hơn, ông Triệu Hữu Thắm, Bí thư Đảng ủy xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, bộc bạch.
Đảng bộ và chính quyền địa phương đã tập trung và chỉ đạo để phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Thì đến thời điểm này thì đặc biệt là trong cái có con đường 293 đã bà con đã tiếp thu được các cái rau thông và cái hai là hàng hóa lưu thông về cái địa bàn. Thì hiện nay là bà con phát triển ổn định. Đời sống nhân dân bà con từng ngày từng bước tiến lên.
Đổi thay của hạ tầng cơ sở đã dẫn tới những bước phát triển vượt bậc của một xã từng khó khăn như Tuấn Mậu. Đời sống của đồng bào ngày càng ấm no, đời sống văn hóa được gìn giữ. Những kết quả đó mang tới một sự thay đổi cho vùng đất Tây Yên Tử.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, nhiều luật chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành, trong đó đáng chú ý có nhiều quy định như ép người khác uống rượu bia là vi phạm pháp luật hay quy định người đồng tính chuyển giới chưa rõ giới tính được giam giữ riêng. Luật phòng chống tác hại của rượu bia gồm 7 chương 36 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Một trong những điểm mới của luật phòng chống tác hại của rượu bia là bổ sung quy định cấm uống rượu bia với người điều khiển xe máy, nghĩa là người đã uống rượu bia thì không được điều khiển phương tiện giao thông. Luật chăn nuôi quy định phải đối xử nhân đạo với vật nuôi, không đánh đập hành hạ vật nuôi. Cơ sở giết mổ phải có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ, không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ. Ngoài ra, luật yêu cầu sớm di rời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi. Luật trồng trọt gồm 7 chương 85 điều, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Theo luật, phân bón là hàng hóa kinh doanh có điều kiện và phải được phân cấp quyết định công nhận phân bón được phép lưu hành tại Việt Nam. Trừ phân bón hữu cơ được sản xuất để sử dụng không vì mục đích thương mại, quyết định này có thời hạn 5 năm và được gia hạn. Luật đầu tư công quy định thời gian giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước đến hết ngày 31 tháng 1 năm đầu tiên của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau, trước là hết đến ngày 31 tháng 12. Đặc biệt, vốn kế hoạch đầu tư công chỉ được bố trí để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước năm 2015. Luật thi hành án hình sự năm 2019 bổ sung quy định người đồng tính, người chuyển đổi giới tính, người chưa xác định rõ giới tính được giam giữ riêng. Phạm nhân lao động không quá 8 giờ mỗi ngày và không quá 5 ngày mỗi tuần, được nghỉ chủ nhật, ngày lễ Tết.
Để đảm bảo công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ đạt chỉ tiêu, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Sơn Động vừa hoàn thành khám tuyển thanh niên nhập ngũ năm 2020. Theo đó, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Sơn Động đã phát lệnh gọi khám sức khỏe 578 thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự ở 23 xã thị trấn. Qua khám sàng lọc đã có 303 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe loại 1, loại 2. Để đảm bảo số lượng và chất lượng tân binh từ nay đến khi giao nhận quân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện chặt chẽ các bước trong công tác tuyển quân. Tuyệt đối không để có trường hợp thanh niên không đủ điều kiện chính trị, đạo đức, sức khỏe nhập ngũ, không để xảy ra tình trạng cấp đổi bù sau khi giao quân.
Như chúng tôi đã đưa tin, vào hồi 14 giờ ngày 28 tháng 12 tại đường Trần Cảo, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang xảy ra vụ cháy nghiêm trọng, hậu quả khiến 7 quầy hàng bị thiêu rụi. Vụ cháy được phát hiện tại quầy bán hàng thuộc công ty cổ phần thương mại dịch vụ Lạng Giang, có địa chỉ tại số 37 đường Trần Cảo, thị trấn Vôi. Khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tiếp cận đám cháy, lửa đã bao trùm lên 3 quầy hàng có diện tích khoảng 180m². Lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng và đã bảo vệ được 12 quầy hàng với các loại hàng hóa gồm đồ điện tử, điện lạnh, điện thoại, đồ gia dụng. Rất may không có thiệt hại về người nhưng đã khiến 7 quầy hàng bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại 6,2 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được công an huyện Lạng Giang điều tra làm rõ.
Mới đây, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra một số trụ nước chữa cháy và một số tuyến đường đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Bắc Giang. Tại thời điểm lực lượng đi kiểm tra tại ngã tư đèn đỏ giao nhau của đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, họng nước chữa cháy ở đây đã bị đơn vị thi công vỉa hè làm sai lệch. Trong 3 họng nước chữa cháy thì chỉ còn 2 họng nước xoáy được van, 1 họng đã bị xi măng bịt kín. Tại trước cửa khu đô thị Bách Việt, phường Dĩnh Kế, trụ nước chữa cháy đã bị han rỉ, không đảm bảo cung cấp nước trong quá trình chữa cháy. Cũng trong đợt kiểm tra cho thấy, tại tuyến đường D Châu Xuyên, phường Lê Lợi, 2 trụ bê tông đặt khoảng cách gần nhau nên cũng ảnh hưởng khi xe chữa cháy tiếp cận. Trên cơ sở những tồn tại, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đề nghị chính quyền địa phương và ngành liên quan có biện pháp khắc phục để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với đối tượng Lê Trường Dương, sinh năm 1989, thường trú tại thôn 7, xã Kiến Bái, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng với tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó ngày 25 tháng 12, tại nhà nghỉ Thanh Hiền có địa chỉ tại thôn Tân Văn 3, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an huyện Lạng Giang tiến hành kiểm tra xe taxi bị kiểm soát 15A38725. Khi đang đỗ tại sân nhà nghỉ và phát hiện tại ghế phụ cổ xe có một hộp giấy, bên trong có 2 túi ma túy. Lái xe là Lê Trường Dương khai nhận, khi đang dừng xe chờ khách tại xã Kiến An, Hải Phòng, thì được một đối tượng không rõ tên tuổi thuê vận chuyển một hộp giấy từ Hải Phòng về thành phố Bắc Giang với giá 5 triệu đồng tiền công và nhận hộ số tiền hàng trị giá 97 triệu đồng. Khi đi đến gần thành phố Bắc Giang mới được biết bên trong thùng hàng có gần 300 viên thuốc lắc và một túi ketamin. Nhưng vì được trả công cao nên Dương vẫn tiếp tục đi giao hàng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Hoài. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.